không thể nào hạn lượng được. Nguyên nhân ở đâu? Trung Quốc đại lục bao nhiêu năm nay bần cùng lạc hậu, 12 ức người có thịt ăn, e chỉ có nhiều nhất cũng chưa đến 1 ức người, còn 11 ức người đều ăn cải xanh, đều chẳng ăn thịt. Phước báo này lớn biết chừng nào, bất khả tư nghị. Phước báo này thật là vô cùng. Trước kia khi thầy Lý còn sống, tôi gần đem cách nhìn này của tôi nói với thầy Lý. Thầy Lý vỗ bàn nói, ông nói rất đúng, có đạo lý, có đạo lý. Ông ta tu phước, Đài Loan chúng ta ngày nay giàu có như thế này, phước báo này là từ đâu đến? Trong 50 năm thống trị bởi người Nhật Bản, người Đài Loan chúng ta ăn được một miếng thịt rất là khó khăn. Đồ ngon thì bị người Nhật ăn hết. Chúng ta ăn dưa, ăn khoai, ăn cải xanh. Thiện căn 50 năm như thế đó, ngày nay phát ra rồi. Phải biết được nhân quả đấy. Cho nên quý vị coi họ trồng đó là cái nhân gì, tương lai sẽ có quả báo gì. Nhật Bản, có số đồng tu nói với tôi, hiện nay kinh tế của Nhật Bản đã suy thoái rồi, đã từng bước hạ thấp xuống. Đây là đúng, họ phát đã đủ rồi. Lúc phát, họ không chịu tu phước, tạo tác tội nghiệp. Khi phước báo hưởng hết rồi, tội báo hiện tiền. Cộng nghiệp của nó là cả quốc gia, vận nước nhất định sa sút đi xuống. Đây là đạo lý nhất định. Phật, Bồ Tát, thần tiên đều không thể nào cứu vãn được. Cái nghiệp chính mình tạo, chính mình phải thọ báo. Đây là đạo lý nhất định. Chúng ta phải biết nhất nhân nhất quả đấy. Quả báo, nghiệp nhân quả báo. Biết được, nhiên hậu mới biết được mình phải làm cách nào. Phổ Hiền Bồ Tát đối với sự việc này giảng được thật tại là vô cùng thấu triệt. Phần chú giải phong phú nhất của Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm là biệt hạnh sớ sao. Sớ là do Thanh Lương Đại Sư làm. Sớ là chú giải kinh, sao là chú giải sớ, chú giải của chú giải là do Tông Mật Đại Sư làm. Đây đều là Tổ sư Tông Hoa Nghiêm. Thanh Lương là tổ thứ tư Tông Hoa Nghiêm, Tông Mật là tổ thứ năm, là học trò của Thanh Lương. Đây là thầy trò hai đời làm chú giải của Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Giải được quả là tường tận. Phần chú giải này của Hoa Nghiêm về sau không còn một người nào chú giải có thể hơn ngài. Nhưng phần chú giải này nội dung khi nãy vừa nói rất phong phú, nếu giảng một biến phải thời gian rất dài. Tôi ở Đài Bắc, tại hội gây quỹ Phật Đà Giáo Dục, một tuần giảng 2 lần, có lẽ đã giảng 7-8 năm rồi, mới giảng được một nửa, vẫn còn một nửa phía sau. May là tôi cũng không hạn chế thời gian, chậm chậm mà giảng, nhưng hy vọng đem cái này có thể hoàn thành, đem bộ chú giải này lưu lại cho những đồng tu sau này. Đó là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm tường tận nhất. Hôm nay chúng ta đây là phần giới thiệu đơn giản nhất. Vì đây là nói, cho nên nói bất ly Bồ Đề Tâm vô cùng quan trọng. Bồ Đề Tâm, thật tại mà nói, tức là giác chánh tịnh. Quá khứ vô thể kiếp trung do tham sân si, pháp thân khẩu ý, các chư ác nghiệp. Điều thứ 8 này là nói về sám trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng tập khí của chúng ta sâu vô cùng, nặng vô cùng, không hết lòng sám hối. Lúc tu hành chúng ta nói Bồ Đề Đạo, tức là trên con đường tu hành này nhất định là nảy sinh chướng ngại nghiêm trọng. Đây là nghiệp chướng đấy, làm chướng ngại chúng ta, chướng ngại chúng ta tu hành, chướng ngại chúng ta được nhất tâm. Danh xưng trong kinh điển là niệm Phật Tam Muội. Chúng ta niệm Phật tại sao không được niệm Phật tam muội? Đây là có chướng ngại. Chướng ngại nhất tâm bất loạn, chướng ngại khai ngộ, thậm chí tương lai lúc làm chung chướng ngại vãng sanh. Sự việc này thì là phiền phức. Vì thế cho nên tiêu trừ chướng ngại trong sự tu học hiện tiền của chúng ta là một khoa mục tối quan trọng. Vậy thì khi nói ra câu nói này, nghiệp chướng tập khí của chúng ta chẳng phải kiếp này, là trong kiếp quá khứ vô thể. Nghiệp chướng là từ đâu đến? Đều là từ tham sân si. Trong tâm có tham sân si, tham sân si vừa phát khởi thì là thân khẩu ý. Thân khẩu của chúng ta đều tạo tác ý, tức là ác niệm, tạo tác ác nghiệp. Nhất thiết chư Phật Bồ Tát chúng tiền thành tâm sám hối, hậu bất phục tạo, hằng trụ tịnh giới. Đây là dạy cho chúng ta phương pháp sám hối. Chư Phật Bồ Tát chúng tiền A Di Đà Phật, một vị Phật này tức là chư Phật A Di Đà Phật, tức là đức hiệu chung của chư Phật, cho nên xưng là A Di Đà Phật. Tất cả chư Phật đều xưng tán đến, một vị cũng không sót. Quý vị chớ đi lại ngàn Phật, lại vạn Phật, đem tâm mình đều lại loạn cả hết. Ở đó vọng tưởng phân biệt chấp trước chả dùng được. Một là tất cả, tất cả là một. Chúng ta ở trước mặt Phật sám hối, tức là trước mặt A Di Đà Phật, trước mặt Bồ Tát Quán Âm Thế Chí, hai vị đại Bồ Tát này tức là tất cả Bồ Tát, hai vị này làm đại biểu là đủ rồi. Ở trước mặt Tây Phương Tam Thánh thành tâm sám hối, dùng tâm chân thành để sám hối. Sám hối cách nào đây?